tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, ngày 7 tháng Giêng năm 2024, Chủ nhật thứ hai sau lễ Giáng sinh, cùng với giáo hội chúng ta mừng đại lễ Chúa Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 12 từ câu 1 đến câu 12. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: Tại Bê-lem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lễ Hiển Linh được cử hành vào Chủ nhật thứ hai sau lễ Giáng sinh là một trong những lễ trọng lâu đời nhất Kitô giáo. Mục đích chính là cử hành việc Đấng Cứu Thế xuất hiện, tỏ mình cho thế gian với tư cách là Thiên Chúa thật, là con người thật và là vua muôn vua. Chúa tỏ mình ra để những ai tin vào con người thì có thể tìm kiếm và thờ lạy Ngài. Ở đây, chúng ta thấy các nhà chiêm tinh là dân ngoại, không được tuyển chọn và không được biết mặc khải. Nhưng họ lại là những người đầu tiên phát hiện ra sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế. Họ cũng là những người đầu tiên lên đường tìm kiếm Ngài. Họ từ bỏ thú vui, an toàn và nhàn nhã đang có, cũng không ngại đường xá xa xôi, vất vả mà lên đường tìm kiếm và bái lạy vị vua muôn vua. Trong khi đó chúng ta thấy các kinh sư và thượng tế là những người hiểu biết thánh kinh, được mặc khải cho biết rành rẽ nơi Chúa sinh ra tại Bê-lem, miền Giu-đê. Nhưng họ lại không màng tìm kiếm để bái lạy người. Đáng trách nhất là vua Hê-rô-đê. Ông đã lợi dụng sự bái lạy để toan tính cho mục đích đen tối của mình là giết hại hài nhi. Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi để tôi cũng đến bái lạy người. Nhưng trước sự gian dối và mục đích đen tối đó, Thiên Chúa thấu rõ lòng ông và báo mộng cho các nhà chiêm tinh là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Trong cái toan tính của Hê-rô-đê cho chúng ta thấy, khi con người không tôn thờ Thiên Chúa thì sẽ tôn thờ chính mình, mà khi tôn thờ chính mình thì tất nhiên sẽ gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài. Đó cũng là một hình thức đi ngược lại với giới răn đầu tiên, cũng là quan trọng nhất, đó là thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Đi ngược lại với giới răn này có nghĩa là con người tôn thờ ngẫu tượng và lìa bỏ Thiên Chúa, là khước từ quyền chủ tể duy nhất của Thiên Chúa, để chiếm giữ và độc tôn quyền lợi cá nhân của mình. Khi nghe đến từ ngẫu tượng, chúng ta thường nghĩ đến những bức tượng hoặc hình vẽ, rồi chúng ta tôn chúng lên làm thần. Tuy nhiên, các ngẫu tượng của thiên niên kỷ mới này thường ẩn nấp dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngẫu tượng và thần ngoại lai ngày nay không còn là hình ảnh con bò vàng năm xưa nữa. Người ta đã thay thế con bò vàng bằng sự tham lam, tiền bạc, danh tiếng hay thành công trong mắt thế gian. Một số khác thì theo đuổi sự coi trọng của người khác như là mục tiêu quan trọng nhất của họ. Một số lại tìm kiếm sự thoải mái và an nhàn. Hiểu được các ngẫu tượng của thiên niên kỷ mới này giúp chúng ta nhận biết được các ngẫu tượng đang giấu mặt dưới nhiều hình thức để ra sức cám dỗ chúng ta. Ngẫu tượng đó có thể là bất cứ thứ gì chúng ta đặt nó ở trên Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Bất cứ thứ gì chiếm vị trí của Thiên Chúa trong lòng chúng ta. Chẳng hạn như tài sản, sự nghiệp, mối quan hệ, sở thích, giải trí, mục tiêu, lòng tham, lạc thú, khiêm dâm. Tuy nhiên, những ngẫu tượng này lại rất dễ nhầm lẫn, bởi vì một số điều chúng ta biết rõ ràng là tội lỗi thì lại dễ chấn. Nhưng cũng có nhiều thứ chúng ta tưởng là tốt đẹp. Chẳng hạn như là các mối quan hệ hoặc sự nghiệp là tốt đẹp trong cuộc sống mưu sinh, nhưng lại ẩn chứa một nguy cơ tiềm tàng biến những thứ đó trở thành chúa của chúng ta. Thánh Phaolô khuyên bảo rằng dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Nghĩa là cho dù làm bất cứ điều gì tốt đẹp mà không có mục đích là tôn vinh Chúa thì sẽ dẫn đến nguy cơ chúng ta thờ ngẫu tượng. Vua Herode là một tiêu biểu cho điều này. Ngoài mặt ông ra vẻ là tìm kiếm để bái lạy Chúa, nhưng trong thâm tâm thì lại không. Còn chúng ta thì sao? Chúa của chúng ta thật sự là ai? Chúng ta thích làm từ thiện để tôn vinh Chúa hay để người khác tôn vinh mình? Chúng ta có dám bỏ bớt công việc để tham dự thánh lễ không? Chúng ta muốn ăn mặc lịch sự và kín đáo khi đến nhà thờ, hay thích ăn mặc đẹp và khiêu gợi để người khác nhìn mình? Nếu không cẩn thận, chúng ta có nguy cơ tôn thờ Thiên Chúa như cái cớ để tìm lợi ích cho bản thân, đánh bóng chính mình. Vua Herode đã làm như thế để qua mắt các nhà chiêm tinh, nhưng Chúa thấu suốt lòng ông. Đó là bài học nhãn tiền. Chúng ta có thể qua mắt người đời, nhưng đối với Thiên Chúa thì không thể. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết đặt Chúa làm ưu tiên trên hết mọi sự. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết sống ngay thẳng với chính mình, với tha nhân và với Chúa, để nhờ đó chúng con có thể tôn thờ Chúa một cách chân thật trong cuộc sống hàng ngày của con. Amen.
Ngài là Thiên Chúa, Thiên Chúa ngôi.